Chương 51 Chu Sung và Lục Lục đến. Từ đó, Trường Thành không dám đụng đến máy tính. Anh hiểu rằng tất cả đều nằm trong tay, trong tầm nhìn của một kẻ giấu mặt. Anh chỉ có thể chấp nhận, chờ đợi. Làm xong nhiệm vụ là anh sẽ phủi tay, biến khỏi cái nơi này. Anh sẽ không phải dùng rèm cửa để chùi giày, cũng không phải ngửi thấy những cái mùi khó chịu. Lúc đi ngủ, cũng không phải thò tay vào quần cọc, tự nghịch ngợm theo thói quen. Từng ngày cứ trôi qua, cho đến ngày 26 tháng 12, lại là Chủ nhật. Cuối buổi chiều, Trường Thành không đi ra ngoài. Anh ngồi trước bàn thao tác chăm chú quan sát tình hình căn phòng 109. Bên ngoài, gió rất mạnh, đập vào cửa sổ rung bần bật. Phòng 109 im ắng hơn mọi ngày. Trời tối hẳn vẫn không thấy ai vào ở, anh thất vọng. Cũng có nghĩa là anh phải nán lại đây thêm 7 ngày 7 đêm. Nhưng như thế này cũng có cái hay của nó. Đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra diệu kế để đối phó với công an. Thôi thì cứ trốn ở thị trấn này lại là an toàn. Anh ngáp dài, định nằm nghỉ một lát thì bỗng nghe thấy tiếng cạch. Phòng 109 mở cửa. Anh chăm chú nhìn vào màn hình. Trước đây Tiểu Quân từng kể về Chu Sung, nhưng Trường Thành không biết anh chàng vào phòng 109 chính là Chu Sung. Chu Sung có vẻ rất là cảnh giác. Vào rồi anh ta nhìn ngó khắp trong phòng, lại nhìn lên cái bộ cảm ứng báo cháy. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào anh, khiến anh phải né tránh cái ánh mắt, dù nó chỉ là gián tiếp. Cũng may anh ta đã nhìn ra chỗ khác. Sau đó cả hai đem máy ảnh ra chụp. Xem ra họ cũng đến để tìm đáp án ai chết trước chết sau. Và điều bất ngờ với Trường Thành là khi hai người trò chuyện, họ cứ nhắc đến cái tên Hồ Tiểu Quân khiến cho anh phải giật mình. Chàng trai nói với cô gái: anh mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra vì đang có em. Nhưng anh cũng không mong như thế, vì nếu đêm nay vẫn yên ổn trôi qua thì chúng ta sẽ không tìm ra tung tích của Hồ Tiểu Quân. Trường Thành lập tức suy nghĩ: vậy anh chàng này là ai? Và anh bỗng nghĩ ra, thì ra rất có thể anh ta là bạn trai cũ của Tiểu Quân. Tiểu Quân là cô gái rất hồn nhiên, gắn bó với Trường Thành. Cô đã kể cho anh nghe về hai cuộc tình, một hư một thực, của cô ngày trước. Cô kể về anh chàng kỵ sĩ huyết linh tinh thánh, về quê hương Nguyệt Thành của cô, và về những ngày tháng cô và anh ta kết bạn đi chu du thế giới. Kể về chuyện kỵ sĩ đến chỗ mà anh và cô quen nhau buồn bã kêu lên: bé con lẩm cẩm, em đang ở đâu? Bé con lẩm cẩm, em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Tiểu Quân còn kể về Chu Sung và kể rằng cô ngày nào cũng đến phòng trà khai hoa để nghe Chu Sung hát, kể về cuộc làm quen trên phố rất là lãng mạn cùng với Chu Sung, và kể về một buổi tối hai người uống say. Và cô kể cho Trường Thành biết chuyện bé con lẩm cẩm đã trao thân cho vong nhân trở về, dẫn đến chuyện Tiểu Quân và Chu Sung chia tay nhau. Bây giờ Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi rồi nói luôn: anh cảm ơn mẫu chuyện đó, nếu không thì anh đâu có thể nào có em. Trường Thành và Tiểu Quân yêu nhau. Anh lờ mờ cảm nhận rằng Tiểu Quân vẫn còn yêu Chu Sung. Anh đã từng thử so sánh xem Tiểu Quân yêu anh hơn là yêu Chu Sung hơn, nhưng anh không thể nào tìm được kết luận. Nay Chu Sung đã đến thị trấn Đa Minh, xem ra Bắc Kinh đã sôi lên rồi. Sau đó khi Lục Lục nằm trên giường mở di động nghe ca nhạc, thì Trường Thành khẳng định anh chàng kia chính là Chu Sung, vì di động của Tiểu Quân cũng tải bài hát Yêu Hết Mình để nghe. Nhưng dù đối phương là ai thì Trường Thành vẫn phải ép một trong hai người phải bỏ mạng. Có như thế thì anh mới đi được ra khỏi nơi đây. Ngay Tiểu Quân cũng bị anh giết, nửa là bạn trai cũ của cô ta. Có điều hai người trong phòng 109 cứ nghe hát mãi mà không chịu đi ngủ. Trường Thành càng lúc càng sốt ruột. Nhưng rồi Lục Lục cũng ngủ say. Chu Sung nằm giường bên kia mở to đôi mắt, nhìn lên bộ cảm ứng báo cháy. Anh ta nhìn thẳng vào Trường Thành, và anh cũng đang nhìn Chu Sung. Gió bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh. Đã đến giờ. Đầu tiên anh ấn nút hạ căn phòng 109 tụt xuống tầng 18, ở trong lòng đất rất là nhanh. Sau đó anh ngắt cầu giao điện và cả căn phòng tối om, rồi lại ấn nút bức tường ngăn cách xuất hiện, tách Chu Sung và Lục Lục ra. Cứ để cho cô gái kia ngủ đi, anh phải đối phó với Chu Sung trước. Xin chào. Qua màn hình camera, Trần Thành đã nhìn rõ Chu Sung trong bóng tối đang từ từ ngồi dậy, giẫm tay lắng nghe. Tay anh sờ trong túi áo và rút ra con dao găm. Chào anh, Trần Thành lại nói. Anh mất tự chủ, người và giọng nói của anh đều run run. Chu Sung bất động. Tôi tin rằng anh đã ngửi thấy cái mùi chết chóc. Đúng thế, rất nhiều người đã chết ở trong căn phòng 109 này. Người chết gần đây nhất là 14 ngày trước, cô gái ấy đã chết trên cái giường mà anh đang nằm. Cũng như các người, họ đến đây để tìm câu trả lời. Lẽ ra không nên tìm, vì thế một trong hai người phải chết. Đêm nay, anh và bạn gái anh cũng như thế, trong hai người phải chết một người. Nếu anh không để cô ta chết, thì anh phải chết. Tôi nói rõ cả rồi chứ. Chu Sung vẫn bất động tiếp tục ngồi nghe. Tầng trên có của tủ áo có thuốc mê và thuốc độc. Anh cứ cho cô ta uống thuốc mê trước, cô ta sẽ bị mất tri mất giác. Sau đó anh tiêm cho cô ta thuốc độc có sẵn trong bơm tim, cô ta sẽ được đưa lên thiên đường. Quá trình này rất là nhẹ nhàng. À, tôi quên chưa nói, lúc này anh và bạn gái sẽ bị tách ra. Cô ấy sẽ không nghe thấy những gì chúng ta nói chuyện. Chu Sung vẫn im lặng như pho tượng gỗ. Nếu anh không bắt cô ta chết, thì anh cũng không sống được đến trời sáng. Chúng tôi đưa ra 18 cách chết để cho anh chọn lựa. Vậy anh có muốn xem băng hình hay không? Nếu muốn thì gật đầu, tôi có thể nhìn thấy anh. Chu Sung ngồi bất động, Trường Thành nghi hoặc. Hay là anh ta sợ chết lặng rồi? Lát sau Trường Thành tiếp tục nói. Tôi nhắc lại, một trong hai người phải chết. Nếu anh không để cô ta chết, thì chúng tôi bắt anh phải chết. Anh có biết câu này chứ? Vợ chồng chỉ như chim rừng, tai nạn ập đến thì ta cùng chia tay. Anh cứ cân nhắc đi, tôi phải đi đây. Anh có yêu cầu gì không? Chu Sung mở miệng, anh dằn từng tiếng một. Ta sẽ băm chặt mày ra. Rồi anh dứ con dao lên. Bằng cái này. Trường Thành đờ người ra. Anh chỉ còn hy vọng ở cô gái kia. Anh ngắt micro và chuyển sang đối thoại với cô gái. Không ngờ cô ta cũng cứng đầu y hệt như vậy. Cô ta tung ra mấy câu khiến Trường Thành suýt chết ngất. Một câu là: người đã sát hại Hồ Tiểu Quân, có đúng không? Một câu nữa: ngươi là Trường Thành chứ gì? Họ đều từ Bắc Kinh đến. Trường Thành ẩn náu ở đây có cảm giác như trốn trong một cơn ác mộng. Ở trong ác mộng thật ra lại an toàn. Nhưng hai câu nói của cô gái kia đã chọc thủng tờ giấy mong manh ngăn cách giữa ác mộng và hiện thực. Cảnh tượng anh nhìn thấy lúc này là Chu Sung đứng bên cửa sổ cố sức lay chấn song sắt. Trường Thành ấn nút mở chấn song đó để giúp Chu Sung. Khi Chu Sung đã trèo ra cửa sổ chạy ra ngoài, Trường Thành bỗng có một ý nghĩ hiền hòa. Mình có nên giúp họ hay không? Chu Sung liều lĩnh đến đây để cứu Tiểu Quân. Anh ta không biết Tiểu Quân đã chết. Lúc vào phòng hai người đã nói, chắc là Tiểu Quân gặp chuyện bất trắc ở ngay khách sạn này, chứng tỏ họ đã biết khách sạn này rất là nguy hiểm, nhưng họ vẫn cứ vào ở vì muốn tìm cách để cứu Tiểu Quân. Trần Thành nghĩ đến Tiểu Quân đã chết khốn khổ, anh quyết định hỗ trợ cho họ chạy trốn. Nhưng sau đó thì sẽ thế nào? Anh sẽ làm hại một đôi trai gái khác vậy. Sau hút dưới kia vốn đã treo sẵn một cái thùng loa, Trường Thành bèn nói với Chu Sung: anh hãy trở về phòng, tôi sẽ cho các người một cơ hội bỏ trốn. Chu Sung ngẩng đầu lên nói: Hồ Tiểu Quân, Hồ Tiểu Quân ở đâu? Trường Thành không trả lời. Lúc này thì cô gái kia cũng chạy ra. Trường Thành đã mở cánh cửa chống trộm mà trước đó anh đã khóa lại. Khoảng 10 phút sau họ đã trở lại phòng 109. Trường Thành nhấn nút kéo tất cả lên. Khi Chu Sung và bạn gái đã đi khỏi, Trường Thành lại hối hận. Có lẽ mình không nên thả họ đi. Họ đã tìm được đến đây thì sẽ nhanh chóng dẫn công an đến đây. Và một điều đáng kể là cô gái kia đã gọi cả tên Trường Thành ra. Trường Thành cứ thế ngồi lì trong phòng 108 cho đến sáng. Khách sạn đã không an toàn nữa, chắc anh phải đi khỏi nơi đây. Nhưng anh chưa hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, liệu anh có đi thoát được không? Mình phải thử xem sao. Anh cho chứng minh thư và tiền vào trong túi áo, không đeo túi cứ thong thả bước ra khỏi khách sạn, đi ra ngõ tối, rồi ra con đường nhỏ giao găm, để ý nhìn bốn phía. Có một người từ phía trước đi đến. Anh ta trạc ngoài 20 tuổi, mặc áo jacket màu đồng để ria, trên trán có một vết sẹo. Chính là cái anh lái xe taxi đã chở anh và Tiểu Quân đến thị trấn Đa Minh này. Anh ta lại tủm tỉm hỏi: có cần đi xe hay không?